Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe hỏi theo cái thể hỏi đáp. Người hỏi: tôi thấy người trung chánh
tánh bố thí, tức là tánh hồi hướng, nhất thiết, trí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hồi hướng, nhất thiết trí.
Nhưng được hay không, có dung lượng tất cả toàn cõi pháp giới hay không, thì điều đó các ngài có bước qua cổ xe tàu tăng lên. Còn tụ trước đây thì các ngài thấy có tứ niệm xứ, thấy có tứ tinh cần, thấy có tứ như ý tức, có ngũ căn ngũ lực, có thất bồ đề phần, có bát chánh đạo. Ôm giữ lấy cái bát chánh đạo đó, gọi là chánh chuyên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn, tất cả những cái đó là những chiếc thuyền để đưa các ngài sang bên kia sông. Nhưng mà lúc nào các ngài vẫn giữ cái chiếc thuyền để đi nữa, và luôn luôn ở trên vai, ở trên đầu các ngài luôn luôn đội cái chiếc thuyền đó để mà đi. Cho nên thấy cái mình tu, thấy cái mình chứng và thấy cái pháp tu, ngày hôm nay Đức Thế Tôn nói tất cả cái đó chỉ là những phương tiện chưa đạt đến cái chỗ vô thượng chân đẳng danh giác. Và chỉ khi nào các ngươi ngồi trên cổ xe tâu tăng lên kia, thì lúc đó các ngươi mới có thể đạt đến vô thượng chân đẳng danh giác. Đó thì đó gọi là nghe chỗ chưa từng nghe. Cho nên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, tịch áo đầy váy hữu, lối hữu chánh bắt, một lòng cung kính chấp tay, chiêm ngưỡng vinh quang Phật. Ngày hôm nay các ngài đã vượt thoát sự tụ chấp, vượt thoát sự tụ chấp có nghĩa là từ chỗ ngồi đứng dậy. Các ngài không ngồi y đó nữa, không còn lầm chấp ở trong tiểu quả thanh văn tự tu tự độ nữa. Có nhiều người thì hiểu được cái nghĩa đó là tự tu tự độ như vậy là không đụng chạm đến ai, nhưng mà có những người họ cũng tự tu tự độ vậy đó, nhưng mà làm cho người ta bực mình. Thí dụ như chúng ta đi về chùa nghe pháp xong rồi cái về nhà, tự nhiên chúng ta thấy hình như có chứng, có chứng ngày hôm nay nghe pháp thì chúng ta thấy nó có chứng. Về nhà nó đi từ trước, đi từ ngoài cửa vào, cái rồi vào trong phòng, cái đánh cửa phòng của Phật nằm là vô ở trong đó luôn. Vậy vô đó cho nó yên tĩnh. Rồi suốt ngày cũng tụng kinh, cũng trì chú, cũng niệm Phật, và cũng cần phải nói với ai, bởi vì không cần, không có cái điều gì đáng nói. Mình quán triệt rõ ràng cũng có cái điều gì đáng nói, nếu mình mở miệng ra thì chỉ là trí luận. Do đó cho nên cần phải giữ gìn giới luật, mà gọi là có nhiều người họ tịnh khẩu nữa rồi. Nếu là họ muốn cho cái khẩu của họ nó được thanh tịnh là họ phải tịnh khẩu, mà tịnh khẩu có nghĩa là nín luôn. Cho nên có nhiều người họ tu nín luôn, họ muốn nói cái gì là lấy giấy họ viết ra. À, tịnh khẩu tức là coi như phải nín, nín thì mới tịnh, nhưng mà lấy giấy viết thì cái miệng của mình là tự, không phải tự nó nói đâu. À, có cái thằng khác điều khiển nó nói, chứ còn không phải cái miệng nói đâu. À, nếu miệng mình không mở ra thì lấy giấy nó thay cái miệng, nhiều khi nó còn tức nữa. Giấy viết không đúng, không có đầy đủ ý, đúng ra phải dùng lời, mà lời lại là chưa đạt tới cái chỗ ý, hơn chi là giấy thì nó lại chưa đạt tới cái chỗ lời. Cho nên họ nghĩ là nghĩa là nín nó là tịnh, tịnh khẩu tức là mình nín mà đừng có nói gì hết gọi là tịnh. Chữ tịnh khẩu đó tức là làm sao nói mà như muốn, nói mà từ tốn, nói mà lời nói khiêm cung, nói mà lời nói nhã nhặn, nói cái gì ái ngữ tức là lời nói cao, lời nói đẹp, đó là khẩu thanh tịnh. đó là tên mũi sen hồng thấm hào quang. Mũi sen hồng thấm hào quang không thanh tịnh à? Còn mà cái miệng mà ngậm lại mà tâm nó chưa toàn là mắm bò hát có tâm đó, sao có chút ra đó. Do đó cho nên cái ngủ giá như vậy rồi về nhà thì mình làm thinh nè, làm lì lì nè. Bởi vì ta bữa nay ta tu rồi, ta nói với mấy đứa ở nhà biết là bữa nay ta tu rồi, đừng có mấy đứa nào đậm ta nha, đừng có đứa đậm nè. Đi về rồi đóng cửa là ngồi yên, mình có cái phòng riêng để gọi là tịnh, để gọi là thiền, để gọi là nghiên cứu. Cái tự nhiên mấy đứa nhỏ nhà nó bắt đầu nó sầm sì, nó bàn luận, nó không biết là bà mình hay là má mình hay cô mình bữa nay mình mới bắt tu đã chứng, mình mới bắt có chứng đây là có chứng chứ mình nó có cái chứng gì lạ. Rồi thì nó mới tập trung lại, nó mời bác sĩ đến xem nó thử cái chứng mình nó đó làm sao. Mình lại nổi giận lên, bà buông tu niệm tại sao là dám nghĩa là chọn cái. Bởi vì đây là mình tự độ, mà nó không hiểu. Mình tự tịnh, tự thiền, tự độ. Nếu mình lập một cái hạnh á, cái hạnh của mình á là để làm sao để mình giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh. Cho nên mình không muốn đụng chạm ai, mình không muốn nói chuyện với ai. Nhưng mà chính cái mà mình muốn như vậy thì những người xung quanh lại thấy mình nổi tính. Rồi mình giữ giới với ăn chay nè, giới ăn chay thì son của mình cũng nổi tính nữa. Son của mình cũng để hiên, chảo của mình cũng để hiên, bếp của mình cũng bếp hiên, bếp của tao là tao để tao nấu đồ chay. Chảo này là để nấu đồ chay, chén này là để chén ăn chay. Trời ơi, bữa nào mà đúng bữa nào nó đụng vào cái chảo đó, đụng vào cái chén đó, tức là đương nhiên là ở trong nhà là coi như lửa cháy tùm lum. Rồi khi mình ăn chay rồi á, mình dọn lên ăn thì cháu nội của mình, cháu ngoại của mình, em mình hay là con mình, nó thấy mình ăn chay rồi càng ngày càng ốm o, càng ngày mòn nữa là xe cái tiền da mặt rồi gì xanh xa. Rồi lâu lâu nó gấp miếng ca nó bỏ vào chan, lâu lâu nó gấp miếng thịt nó bỏ vào chan. Thì lúc đó là mình nổi chính lên, tức là mình chính ra. Như vậy thì rõ ra tôi đã nói là nghĩa là khi mà mình về nhà, mình tới đây à, mình tu bát là mình nghe pháp, mà khi mình về nhà là cái tư tưởng của mình hoàn toàn thanh khoan, cái tư tưởng của mình hoàn toàn tâm sâu, cái tư tưởng của mình hoàn toàn nó thăng hoa lên, tức là trí tuệ được phát sinh. Như vậy khi mình từ cẩm thiền môn, từ nơi điện Phật, từ nơi cẩm thiền môn, từ nơi tâm bảo, mình bước về nhà, tức là mình phải nhớ là đây là Bồ Tát về nhà. À, Bồ Tát về nhà, à, Phật về nhà. Mình nghe vậy mình có sợ. Bồ Tát về nhà, thứ hai chút nữa mình về nhà, tức là Bồ Tát về nhà. Bồ Tát về nhà, Bồ Tát về nhà thì Bồ Tát nói là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoá là giác thủ tình, tức là mình có cái tư tưởng tâm sáng vượt lên thoát khỏi cái vằn xích của chân, của trần, của thức. Vượt thoát khỏi cái chân trần thức, tức là vượt khỏi cái vằn xích đó. Mà Bồ Tát tức là vượt ra khỏi cái chân so, mà đứng ngoài chân so, mà chân so thì nó nằm trong cái vằn xích của chân trần thức. Mà bây giờ mình vượt khỏi cái chân trần thức đi, tức là mình lên cái hàng gọi là giác hữu tình, tức là không còn nằm trong cái phạm trù của phân biệt, của bí thứ, của hơn thua. Thì Bồ Tát về nhà thì có khác, tức là phải có từ bi, phải có từ bi là phải có ban vui, phải có cứu khổ. Thì như vậy Bồ Tát về nhà thì từ tâm ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Bồ Tát đi đến đâu là chỗ đó thanh tịnh sạch sẽ đến đó. Thí dụ như là cái gối của Bồ Tát nằm thì đương nhiên là có thể đem ra, ví dụ như lâu quá có thể đem ra nấu nước lèo cho nó. phải biết bằng Phật của Bồ Tát. Bằng Phật của Bồ Tát để không biết là Bồ Tát để mấy tháng rồi á, là chưa lâu rồi cái áo mà cái áo giới của Bồ Tát mà mặc đi lễ chùa thì không biết cả năm rồi á, là không biết có giặt chưa. Bồ Tát gì mà gọi là coi như là chỗ nào cũng nghĩa là coi như là chỗ nào cũng là bê bối, chỗ nào cũng dơ giấy, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, cũng không ngăn nắp, cũng không đàng hoàng. Đó chưa là Bồ Tát về nhà là cảnh giới của Bồ Tát ở, mà Phật về nhà là cảnh giới của Phật ở. Như vậy cái gia đình của mình là tịnh Phật quốc độ, cái gia đình của mình là Phật quốc. Bây giờ mình không làm Phật lớn được thì tối thiểu mình cũng làm Phật nhỏ. Nghe như vậy gọi là đặng đường chưa từng nghe. Bây giờ làm Phật nhỏ chứ. Phật về nhà. Tức là khi mình về nhà, mình ở chùa về nhà là Phật về nhà. Mà Phật đã về nhà rồi thì Phật phải làm sao, nói đến làm sao, cử chỉ ngôn ngữ làm sao để cho cái người ở gia đình này họ thấy rằng đúng, bà mình đi chùa, má mình đi chùa, anh mình đi chùa, chú mình đi chùa, và tất cả những người đi chùa hình như họ có một cái căn bản đạo đức, hình như họ có một cái lối sống nào cao đẹp, và chính họ mang lại cái tịnh Phật quốc độ ở nơi gia đình của họ. Đó là cái tiểu gia đình, là một tiểu Phật quốc, để từ đó nó trở thành một cái, trở thành một cái quốc Phật lên. Như vậy thì mình học kinh điển nó không vô ích. Kinh điển của nhà Phật là ghi lại những cái điều gọi là chân, là thiện, là mỹ. Lời, ví dụ như bây giờ mình đi y pháp, tức là trở về với cái tâm tánh chân chánh. Như vậy thì trong giáo pháp của nhà Phật là ghi lại những cái dòng chữ, nhưng mà trong dòng chữ đó lại chứa đựng rất là phong phú, rất là xúc tích, bằng những cái lối sống hoàn toàn là gọi là chân chánh, lối sống hoàn toàn gọi là chân thiện mỹ. Và như vậy thì mình học pháp Phật, mình học kinh điển của Phật, tức là mình áp dụng cái sự sống bằng kinh điển đó, thì như vậy gọi là liễu nghĩa kinh, tức là hiểu được ý của Phật, hiểu được cái địa hầu của Phật dạy. Cũng như tôi để trước tôi đang nêu ra, khi mà mình đã hành thân bát nhã ba la mật đa, quán tự tại hành thân bát nhã ba la mật đa, thì mình sẽ chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Như vậy thì ai quán tự tại? Là Bồ Tát quán tự tại. Mà Bồ Tát có nghĩa là tư tưởng cao đẹp. Tư tưởng cao đẹp thì mới có xem xét, chỉ quán là xem xét. Tự tại tức là thông suốt. Như vậy thì tư tưởng cao đẹp, thông suốt, xem xét rõ cội nguồn của các pháp, và từ đó mới thấy rõ là năm ấm tâm thầm, chứ không phải có một Bồ Tát tên là Quán Tự Tại. Khi mình hiểu một kinh điển sai một chữ như vậy thì tự nhiên mình sẽ không thâm hiểu được ý chỉ của Phật dạy. Thế nên sẽ không phải có một ông Bồ Tát danh xưng là Quán Tự Tại, mà ý tưởng cao đẹp quán xét tất cả cội nguồn của các pháp, dung thông tự tại ở trong tất cả các pháp. Vì dung thông tự tại đó cho nên quán rõ cội nguồn của năm ấm là tánh không. Vì khi quán rõ cội nguồn của năm ấm là tánh không, cho nên nó giải quyết toàn bộ những cái gì, những cái khổ đau. Có cái gì khổ đau, ai khổ đau? Khi mình đã thấy rõ năm ấm tánh không thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã là tánh không, thì cái sắc thọ tưởng đó là những pháp, là tâm như nước, là ảnh tâm gương. Nếu thấy thân và tâm này là như ảnh tâm gương, nếu thấy thân và tâm này như là tâm như nước, thì làm gì mà mình có khổ đau? Mà tâm như nước là sao? Tâm như nước thì đương nhiên là bất sanh, là bất diệt. Tại sao tâm như nước lại là bất sanh bất diệt? Là bởi vì tâm dưới nước nó chỉ là tham, tâm dưới nước là không có nắm bắt được, là vô tướng. Tâm dưới nước là vô tướng, là bất sanh, là bất diệt. Thân tâm này cội nguồn của nó vẫn là vô tướng, là bất sanh, là bất diệt, thì làm gì có khổ đau? Như vậy gọi là độ nhất thiết khổ ách. Ai khổ đau? Thưa, có cái pháp gì làm khổ đau? Trong khi cội nguồn của tất cả các pháp là tánh không, mà khi nói tất cả các pháp thì trong đó có tâm pháp và có cái ngã và có pháp, tức là ngã không và pháp không. Khi mà chúng ta thấy ngã không và pháp không thì cái gì là khổ đau, và ai đặt cái vấn đề khổ đau, ai là người đứng ra để đặt cái câu hỏi khổ đau? Như vậy thì chỉ vì niệm khởi điên đảo, chỉ vì niệm khởi vô minh đã đặt ra dấu hỏi khổ đau. Cho nên các ngài tu đến đây rồi, Đức Thế Tôn nói rằng chẳng có ai tu, chẳng có ai chứng, và các ngươi tu như vậy cũng chẳng có pháp gì là chứng, và tất cả những cái pháp đó từ trước ta nói đến nay chỉ là huyễn pháp. Các ngài nghe như vậy, hiểu được như vậy, tin được như vậy thì các ngài đó gọi là đặng điều chưa từng nghe. Nghe như vậy gọi là đặng điều chưa từng nghe. Thì các ngài thêm các ngài mới nuôi thêm lên từ chỗ ngồi đứng dậy này, rồi sửa y phục, tức là cái cách thế sấm mà tự điều tự độ tự tịnh như nãy mình nói đó, tức là lập dị đó. Cái cách đó là giống như cách lập dị đó. Có ai sấm lập dị chưa? Tôi nói thiệt chị bà, tôi nói thiệt chị, lúc nào tôi muốn chơi với ai, tôi sống mình tôi. Tôi dòm, tôi thấy người nào, tôi cũng nghe, tôi chết. Sách vở bây giờ tôi cũng không thèm đọc nữa, thì thấy một đống sách tôi đốt hết, tôi không thèm đọc nữa ngay. Tôi nghĩ là trên đời này chẳng có cái gì để đọc, mà cũng chẳng có cái gì để tu. Cũng chẳng có cái gì để chứng, vì tôi đọc cái tâm kinh tôi thấy là vô tu vô chứng. Chẳng có cái gì để tu, cũng chẳng có cái gì để chứng, và cũng chẳng có cái gì để làm. Kể cả cái ăn cũng chẳng có cái gì gọi là ăn. Nhưng mà thì cái người đó họ quên nói là nghĩa là tôi không còn tập đi nữa, mà tôi không còn tập đi cái nữa có nghĩa là tôi không đi nữa. Không còn tập đi nữa chứ đâu có phải là không đi nữa. Cái từ đó mình về mình sử dụng cho đúng rồi. Tôi không còn tập đi nữa chứ không phải là tôi không đi nữa. Mà nếu tôi có đi không phải là tôi đi hoài ha, nhớ hả? Nghe nói là nghĩa là tôi không còn tập đi nữa, nhưng mà tôi đi thì cứ nghĩ là chắc nó đi hoài, không đi nhưng mà không phải đi hoài. Lúc nào muốn đi thì đi, cái câu mà lúc nào muốn đi thì đi thì phải nghĩ thêm một chút nữa là mới nói được. Và cho nên nó có những cái trình độ chứ vậy. Nếu người ta nói vạn pháp tánh không thì nhà Phật thì có gì làm không? Cuộc đời xuất xuất không không? Cuộc đời xuất xuất không không? Xuất xuất không không là sao vậy? Cái gì xuất xuất không không? Như vậy thì chỉ xuất không đó nó thường hay có cái chỗ là mình lạm dụng danh từ, hoặc là mình dùng sai đi. Chỉ xuất không tức là một cặp phạm tù của pháp tướng hữu vi, mà một cặp phạm tù của pháp tướng hữu vi là do bởi vô minh mà phân biệt giữa cái có và cái không. Mà cái có và cái không đó, ngày hôm nay các ngài đã thực nhận được rằng cả cái có lẫn cái không nó vẫn không có tự tánh. Vì khi các ngài đã thực nhận rằng nó không có tự tánh, cho nên nó như là tranh dưới nước, bởi vì tranh dưới nước đó, thì không thể phân ra được. Tôi nói cái bánh thì các ngài còn nói bột, nói đường, nói sữa, nói có sô-cô-la, nói có sự tư duy, có sự tà nhào nặng, có nước, đúng không? Thì tất cả các ngài có thể phân tích ra như vậy được. Nếu mà tôi nói rằng cái bánh trong gương, cái bánh ở trong gương, tôi yêu cầu các ngài lấy cái bánh trong gương phân tích ra nó là ngã hay là vô ngã. Tôi nói rằng tất cả các pháp như trăng ở trên trời, như mặt trăng trên trời, thì người ta còn tìm được mặt trăng trên trời, ta đi phân tích ra coi cái mặt trăng đó nó cấu tạo thành những thành tố nào. Nếu người ta nói rằng các pháp như trăng dưới nước, thì các vị cứ lấy trăng dưới nước đem ra phòng thí nghiệm để phân tích xem cái trăng dưới nước là ngã hay là vô ngã, hay là duyên hay là vô duyên. Khi nào mà lấy được thì nó mới ngã hay vô ngã. khi nào mà dơ má tới được á, thì mới nói thường hay vô thường. Còn đây là bản thể của nó là không nắm bắt được, bản thể của nó là bạch ngôn ngữ, bạch sĩ lượng. Cho nên tôi ví dụ ngang với cái tầm cỡ mà bạch ngôn ngữ, bạch sĩ lượng, con người không thể ước tưởng được, con người không có thể bấu víu vào đó được, tức là phạm trù của con người. Dưới nước. Còn tôi ví dụ như cái nhà, tôi ví dụ như là cái bánh, tôi ví dụ như là cái xô, tôi ví dụ như cái hoa, tôi ví dụ như cái bàn, tôi ví dụ như cái ghế, là tôi ví dụ tên hữu vi pháp tướng, để các ngài phân tích từ hữu vi để đến đưa đến vô vi. Hữu tích vô vi thì vô vi nó sẽ trở thành hữu vi. Nhưng mà nếu nó có vô, nếu nó vô vi tức là phải có đối pháp của hữu vi. Do đó cho nên khi nhưng mà lọt qua bên cái phần vô vi thì là không thành, không tụ, không hoại, không khấm. Nhưng mà nếu lọt về hữu vi thì là thành tụ hoại khấm, tức là nó hình thành cái tụ một thời gian rồi nó biến hoại và nó hủy diệt, hình thành tụ và biến hoại hủy diệt. Còn nếu mà bên cái phạm trù của con người thì sanh tụ, xin lỗi, sanh lão bệnh tử. Và sanh tụ dĩ diệt, đó chính là thành tụ hoại khấm. Nói này là sanh tụ dĩ diệt. Như vậy là sanh rồi tụ thế một thời gian, rồi biến dị, tức là biến hoại đó. Rồi nghĩa là nó sẽ đi đến chỗ diệt, diệt tức là đi trở về không. Như vậy xuất không, hai cái chữ xuất không này, nó luôn luôn đối đãi. Có mặt thì gọi là có, mà vắng mặt thì gọi là không. Thì các vị cho là không. Khi cái ly nước này còn đầy thì các vị cho là có, khi tôi uống hết đi thì các vị cho là không. Cái đó là những cái cặp phạm trù có không, từ dạng này nó biến qua một dạng khác. Đương có ly nước, nếu tôi đun sôi cái ly nước này nó bốc thành hơi thì cái ly nước này nó không còn một giọt nào cả, thì các vị cho nó là không. Nhưng mà nó lại trở thành một cái dạng khác, nó là ở cái thể hơi hay là ở cái thể khí, rồi từ cái thể khí đó nó đâm lại hoặc là nó gặp một cái tác nhân khác, nó tụ thành mây, mây gặp lạnh để rồi nó rơi từng những giọt mưa xuống, thì từ không nó lại biến thành có. Cái kiểu có không đó là tên cái phạm trù của biến động, và cái biến động đó nó thuộc vào hữu vi pháp tướng của từng từng duyên khởi. Và khi nó thuộc vào cái chỗ từng từng duyên khởi như vậy thì cội nguồn của cái sự từng từng duyên khởi đó là không có tên nào là cha đẻ của tên nào cả, vì cái kề là cha cái kê là mẹ, thì nhâm nó lại ăn con thì đà lại từ cha là con của cái kề. Thì đây là dữ nha, nó không đầu mối và nó cũng không có chung cuộc. Khi mà nó đã không có đầu mối, không có chung cuộc thì đương nhiên người ta kêu là nó luôn luôn biến động từ dạng này qua dạng khác. Nếu nó có, khi nó tụ thành thì gọi là các vị cho là có, khi nó tán hoại thì các vị cho là không. Những cái cặp phạm trù có không đó nó tương phân đối đãi như vậy. Và Bồ Tát và những người tu Phật họ nhìn sâu ở trong cặp phạm trù đó, giữa cái có không đó nó vẫn không có tự tánh, và cái thể của nó lại là chưa từng sanh và chưa từng diệt, chưa từng đến và cũng chưa từng đi. Như vậy không đến, không đi, không sanh, không diệt, không thường, không đoạn. Người ta thấy cái thể của các pháp như vậy. Như vậy sự biến động của nó, sự biến đổi của nó cũng chỉ là một tường hiển hóa. Cái tường hiển hóa đó người ta cho nó là cảnh như nước. Cái tường hiển hóa đó người ta cho nó là ảnh tâm hương. Cái tường hiển hóa đó người ta cho là mộng. Đó. Khi mà chúng ta nhận ra được như vậy rồi thì ai, như vậy thì cái niệm khởi của mình cũng chỉ là tường hiện hoa. Cái niệm khởi và biết á, tôi biết cái này, tôi biết cái kia, thì ai biết, chẳng có ai biết hết. Đó là sự giao thoa cùng khởi của vạn pháp, và mang cái tính nhìn màu, tận cái thể tính nhìn màu nó hoạt dụng để nó nâng sinh ra cái biết, và chính cái nâng biết và cái bị biết cũng chỉ là nguyện pháp. Thì như vậy thì rõ ràng các ngài chưa đạt tới cái chỗ đó, chỉ có biết là diệt trừ tham sân si bằng thấy chân chánh, nghĩ chân chánh, niệm chân chánh, tư duy chân chánh, ngồi thiền chân chánh, sống chân chánh, tất cả cái đó là đủ giải thoát được khổ đau. Và tôi có thấy tôi cho khổ đau, tôi có thấy tôi an lạc, tôi bỏ sự khổ đau để tôi tìm đến sự an lạc ở trong tường huyện hoa. Có nghĩa là tôi đã ở trong cái gì, tôi cũng giống như cái chân dưới nước và đang tìm huyện hoa ở trong cái chân dưới nước đó. Đó. Nhưng mà cái chân đó, cái chân dưới nước bản thể của nó không thể nắm bắt được. Nhưng mà nếu mà để cho mặt nước trong xanh và yên lặng thì ánh nguyệt sẽ lung lay. Ánh nguyệt ở dưới đáy nước này nó rất là trong sáng, nó đẹp tuyệt vời. Nếu nhìn vào đó, đó là diệu cảnh. Nhưng mà nếu ai khoan ai mà không biết thì lấy tay quậy lên chơi thì đối nhiên tâm nó sẽ lạnh mắt đi, cái diệu cảnh kia sẽ liền mắt này. Như vậy thì nếu chúng ta thường nghe người dân quê ta nói là ngồi buồn vặt nước dẫn tâm, nước sao tâm lạnh, buồn ơi hỡi buồn. Nước sao rồi thì tâm lạnh, buồn ơi hỡi buồn. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái điều quan yếu nhất là chúng ta phải trực nhận được cái bản thể thanh tịnh. Và từ cái bản thể thanh tịnh vô tướng, bản thể thanh tịnh vô tướng, bất sanh bất diệt, cho nên các ngài mới đứng dậy, hiểu được như vậy các ngài đứng dậy sửa soạn y phục, tức là chỉnh trang lại cái cách thế sống của mình, không còn tự độ, không còn tự điều, không còn tự tịnh, mà ngày hôm nay cái tự đó nó biến mất đi, nó trở thành cái từ bi hỷ xả, nó trở thành cái ánh sáng của trí tuệ, cái năng cải của tất cả mọi loài. Đó, cái ngày bỏ cái tự điều, tự độ, tự tịnh, bởi vì cái ngày rõ được bản thể của chính mình, bản tâm vô sở trú, pháp vô sở hữu, cái gì tự độ, cái gì tự tịnh, cái gì tự điển. Bởi vì tâm vô sở trú, tâm có chỗ trú, cái chỗ tu nào đâu để mà điều, cái chỗ nào tu để mà tịnh, cái chỗ nào tu để mà đổ. Như vậy thì phải có cái ta hiện hữu. Khi mà có cái ta hiện hữu, mới có nói tự điều, tự độ, tự tịnh. Các ngài đã ra khỏi nhà lửa, tưởng chừng như mình đã đất pháp. Cái đất đó chỉ là hoa đốm giữa hư không, cái đất đó chỉ là nắm tay, nắm trong hư không, chẳng có được gì đâu. Bởi vì tự tánh của các pháp vẫn là tịch nhiên vắng lặng. Anh có tu hay không tu, tâm thể vẫn tịch nhiên vắng lặng. Dù anh có tu hay không tu thì tâm thể của anh vẫn tịch nhiên vắng lặng. Còn ai bảo anh vô minh, anh trực dịch cái điên đảo, cho nên anh thường tưởng là vô thường, lạc, nghĩa là coi như là coi như là khổ đau, là tưởng là lạc, ngã tưởng là vô ngã. Tức là tất cả những cái tưởng đó đều là những cái tư tưởng điên đảo. Những cái tư tưởng điên đảo như các ngài bữa nay thử sạch. Từ lâu, các ngài mới thưa này, bạch Đức Thế Tôn, từ lâu chúng con theo Đức Thế Tôn nghe pháp, lúc đó chúng con ngồi nơi pháp tòa thân thể mệt mỏi. Ngồi nơi pháp tòa thân thể mệt mỏi, chỉ nhớ đến ba pháp không, vô tướng vô tác, còn các pháp du hí thần thâm tịnh cõi Phật quốc, lòng của chúng con bạch Đức Thế Tôn chẳng có bao giờ ưa thích đâu. Cái này nó rõ. Mình giờ cũng vậy, ngồi nói pháp tòa thân thể mệt mỏi. Đấy, mệt mỏi, con tu vậy là được rồi, quá mệt. Có nhiều người mà bài xuất gia làm thời gian, cái này khi họ làm công tác cái tâm trốn thì môn mình nhiều quá cái tôi kêu là hãy cho con làm hôm nay trước như là phụ sai làm cái này chưa, con thấy làm sao con nói thiệt, cái phụ cho con mệt lắm rồi, mệt lắm rồi, con bây giờ chỉ có muốn nghỉ thôi, mệt lắm. Mà con tu lúc này phụ biết con lúc này con tu hiền lắm, con tu cũng rất cũng tiểu lắm rồi, tuổi mất bớt cho cái giờ tu đi. Bởi vì sáng công phu, chiều công phu, rồi tối cũng vậy, rồi thiền quán, rồi nó nhiều quá. Con thấy mệt quá. Tôi ít nhưng mà tôi thấy nó khỏe hơn là tôi nhiều. Tôi mà họ còn sợ anh như vậy. Bởi vì ngồi, con chỉ muốn vô chùa là con chỉ muốn yên thôi. Đằng này vô chùa, nay làm cái này, nay làm cái kia, móc làm cái nọ. Làm còn sửa tới, sửa lui, sửa xuôi xuống ngực. Tôi tưởng nó vô chùa là đương nhiên là con đã giải thoát rồi. Đằng này không những không giải thoát, mà nó còn như chuyện trời ấy. Nó vô chùa, con tưởng là hồi trước kia con đi làm dâu á, là con làm dâu chỉ có một họ thôi. Còn đằng này con vô chùa, nó kích chứng gì, con làm dâu tới trăm họ luôn. Nghĩa là ai cũng phê bình được. Cái bữa trước con ra ngoài trước cổng con đứng con chơi, con đứng con chỉ dựa, nếu con dựa cái cây cột con chơi á, thì người bà, cái bà nó xóm bạn biết bà ghét gì thì chùa bà nói mỗi buổi chiều cứ ra đứng lẹo trước cổng chùa vậy kì. Mà không có gì không nói. Đã lại rồi á là coi như cái tu tập thì không ra tu tập. Có nhiều người á, tức là coi như họ không có phát một cái đạo nguyện gì cả. Khi mà vào chùa rồi thì mong làm sao sư phụ mình cho mình á là được làm phụ trì để coi chùa này, coi chùa nọ, hoặc là thấy người ta, nghĩa là khi mà ở trong chùa mong rồi ra làm phụ trì, thấy người ta chùa to Phật lớn thì bắt đầu á là mình cũng muốn dựng lên cho nó to, cho nó lớn lên. Rồi khi muốn dựng lên to lớn như vậy là phải bưng tẩu, mà bưng tẩu là phải đụng chạm, là phải ăn chưa đủ. Đâu có đơn giản đâu. Rồi cũng bị thử hơn thua, rồi đương nhiên là phải làm cho mình cao hơn người khác, phải đương nhiên mình phải tạo ra, mặc dù mình đã dạy chúng sanh mình bao giờ tạo ra khẩu nghiệp, nhưng mà mình lại tạo ra khẩu nghiệp. Chê bai thầy này, chê bai cô kia, chê bai vị nào. Tự nhiên sư tử tùng thực sư tử lực, nó người đặt áo cho người xâm linh, hỏi ai nói nó dạ, ai nói vị thầy đó nó dạ Phật tử nói, hỏi ai nói nó dạ thầy kia nói, hỏi ai nói là cô nọ nói, hỏi ai nói nữa nó dạ toàn là mấy người ở trong nhà nó. Ai nói nữa. Với lại thì rõ ràng như cái gì, ngay cái thiết sử, cái tham, cái sân, si, mạng, nghi, ức, chiến, đương, chiến, tà, chiến, thủ, giới, tinh, thủ, tất cả một lô của cái gì, của cái điên đạo, của cái vọng tâm điên đạo đó, thì không có đủ thời gian để tâm, để gọi là tinh lập, để gọi là rèn giũa nó. Thì làm sao mà đạt tới cái chỗ mà gọi là thấy được vạn pháp như nghĩa, làm sao thấy được vạn pháp tánh không? Không thấy được. Cho nên các ngài nói như vậy là cũng đúng thôi. Từ lâu chúng con theo Đức Thế Tôn nghe pháp, lúc đó chúng con ngồi nơi pháp tòa, thư thể mệt mỏi, chúng con lại là những hạng người đứng đầu trong hàng tăng chúng. Đứng đầu trong hàng tăng chúng, tuổi tác đã già nua, tự cho mình đã chứng niết bàn, không kham nhiệm gì nữa. Còn chúng con chẳng cầu chứng minh vô thượng, chúng con chẳng biết vô thượng chứng minh như giác là gì. Đến nay con đã đạt tới cái chỗ tu hành như vậy là đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa. Đó. Cái mục tiêu của Đức Phật là muốn cho chúng sanh nhận ra được cái bản thể thanh tịnh của chính mình, muốn nhận ra cái bộ mặt thật của chính mình, muốn nhận ra được rõ rằng tâm vô sở trú. Bây giờ đích pháp là đã có chỗ trú rồi, mà lại ôm giữ cái chỗ trú đó, nghĩa là coi như vô minh dày đặc. Mục tiêu đó, mục đích đó, Đức Phật không có. Nếu vì mục đích đó thì Đức Phật không thể xuất hiện được. Do đó cho nên ở đây mới nói rằng chúng con ngồi trong pháp tòa thân thể mệt mỏi, hay nghĩ đến ba pháp không vô tướng vô tác, tất cả các pháp tự tánh là không, tất cả các pháp đều là vô tướng, không có chủ tác, cho nên không có việc gì đáng làm, không có việc gì đáng phải suy nghĩ nữa. Chúng con chỉ cần nhập thất, và chúng con khi mà đạt tới chỗ đó, xin Đức Thế Tôn cho chúng con nhập Niết Bàn. Nhập chỗ nào? Nhập Niết Bàn là chỗ nào? Tất cả các pháp là vô sở hữu, chỗ nào cho nên nhập? Đó. Tất cả các pháp là vô sở hữu, là không có chỗ bấu víu, không có chỗ nắm bắt. Nếu tìm cái chỗ nào có bấu víu, nếu tìm cái chỗ nào có nắm bắt để nên nhập, nếu có cái chỗ bấu víu, nếu có chỗ nắm bắt thì rõ là vô thường, là điên đạo. Bởi vì vạn pháp là từng từng duyên khởi, nó đã không có tự tánh làm gì. Nếu nó là không có tự tánh thì pháp nào là định pháp? Nếu nó không phải là định pháp thì nhập vào chỗ nào để được gọi là định? Cho nên không nắm được cái điều đó. Cho nên còn các pháp du hí thần thâm tịnh cõi nước Phật có gì đâu, về nhà đừng có vào phòng đóng cửa, hãy vui cùng với con cái, hãy nói cho con cái nghe những điều gì mình đã hiểu, hãy nói cho con cái nghe những điều gì mình đã tu, và mình thể hiện đức tính từ bi mà không bao giờ có bỉ thử với nó, không bao giờ có bỉ thử hơn thua với những người hàng xóm, và đi đâu cũng với cái tâm từ bi đang vui và cứu khổ, lời nói mình nhẹ nhàng như nhiên, xóa bỏ cái tự ngã và xóa bỏ sự tự trách trong vấn đề tu hành của mình. Người như vậy là du hí thần thâm tịnh cõi quốc Phật. Tại sao không làm được? Chắc chắn là cũng chỉ vì vô minh chấp vào cái ta, tức là chấp có cái ta hiện hữu, và khi đã chấp có cái ta hiện hữu rồi, cho nên không thể dùng du hí thần thâm tịnh cõi quốc Phật được. Chữ du hí thần thâm là trí tuệ, chữ thần thâm, thần tức là coi như là đã có cái sự gọi là sáng suốt. Chữ thâm là dung thâm tự tại. Chữ thần đây nó mang cái tính chất là thiên biến vạn hóa. Chữ thần nó mang cái tính chất là liễu tri, là gọi là coi như là quán triệt được tất cả các pháp, mà dung thâm tự tại với tất cả các pháp, đó gọi là thâm. Chữ thần thâm tức là mang cái tính chất là dung thâm tự tại ở trong tất cả các pháp bằng trí tuệ siêu việt của chính mình. Do đó cho nên gọi là du hí thần thâm tịnh cõi quốc Phật. Tịnh cõi quốc Phật là sao? Là đem đến sự an lạc chung cho tất cả mọi loài, và trong đó là vô trụ vô chấp, và trong cái chỗ vô trụ vô chấp đó thanh tịnh tâm sáng, đó là du hí thần thâm tịnh cõi quốc Phật. Lòng của Bồ Tát, lòng của chúng con không ưa thích khi nào mà chúng con giận, khi nào mà giận ai thì nhớ rằng là Bồ Tát phải cứu độ cho cái giận đó. Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy. Bồ Tát về nhà mà còn chúng sanh giận thì Bồ Tát nhớ là thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy. Thí dụ mình đương giận đó, mình về nhà mình thấy gà nó mọc đuôi tôm, giận, mình nổi lên mình chửi, mình hờn, mình tức, thì đương nhiên lúc đó Bồ Tát thể khuyên khi mà Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con, mà mẹ hiền thương con là thấy nó khóc thì sao, thấy nó giận thì sao? Thì khi mà mẹ hiền mà thương con, thấy con khóc con giận thì mẹ hiền phải làm gì? Người nào là làm mẹ rồi thì biết rồi, thấy mà con khóc con giận thì mình làm sao? Phải dội cho nó nín, nó khóc quá phải dội nín. Con dội, chứ đừng có khóc nữa, đừng có giận nữa. Đó là mẹ hiền thương con, và tìm cái phương cách gì để cho nó hơi bớt khóc, cho nó khóc huyết rồi á, thì nó khàn tiếng, mà nó khàn tiếng rồi sợ nó bệnh nặng, cho nên nghĩa là coi như mình phải giúp nó. Bồ Tát vô vua của chúng sanh đó, gọi là độ người chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó, thì Bồ Tát lúc nào cũng thể nguyện độ cái chúng sanh đó. Nhưng mà chúng sanh đó là ai? Chúng sanh đó không phải là chồng mình, cũng không phải con mình. Chúng sanh không phải người nào khác hơn là cái chúng sanh giận của mình á. Mình chịu khó mình vuốt nó, con à, con đừng có giận nữa, con ngủ đi cho nó khỏe, con đừng có giận nữa rồi đến như sinh ra phiền não, sinh ra ốm ốm đau gầy mòn, con đừng có giận nữa, nín đi con, nín đi con, bớt giận đi con, là Bồ Tát phải độ chúng sanh đó. Bồ Tát nào? Bồ Tát là giác hữu tình, tức là tư tưởng cao đẹp, độ cái tư tưởng chúng sanh trời ơi đơn giản đó, vuốt nhẹ nó một chút xíu đi, thương Phật, Phật thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, tại sao con nó đơn dạy mình cũng thương? Tại sao? Ai dạy? Con nào dạy? Tức là cái con mà vô minh chấp ngã đó nó dạy, rồi bây giờ mình chịu khó mình thương nó, độ dùm nó đi. Vuốt ve nó, rồi năn nỉ nó, đừng có hờn nữa, hờn như vậy là chắc chắn ngủ không được, mà ngủ không được là bệnh, mà bệnh một kỳ, không ai lo, thôi con đang cố gắng như vậy lên, đừng có giận nữa, đừng có hờn nữa. Thì mình khuyên cái con của mình được rồi, thì mình khuyên con người khác nữa. Phật khuyên con mình trước, cho nên nhà Phật nói là tự giác rồi mới tới giác gì? Giác tha, tự giác rồi mới tới giác tha. Để mình giác ngộ thôi. Khi mình giận mình hơn á, mình chịu khó mình dỗ nó đi. Có khi nào giận không? Có khi nào hờn không? Có khi nào ghét ai không? Đó là cái gì? Cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét là gì? Là Phật hay là chúng sanh? Hay là Bồ Tát? Là chúng sanh, giận hờn thương ghét bỉ thử hơn thua là chúng sanh. Mà mình cái câu của mình chút nữa đây mình chúng sanh vô biên thời nguyện độ, nói là chúng sanh vô biên thời nguyện đạp, thì mình hết đạp nó thì nó giận, đạp nó nữa thì nó giận nữa, đạp nó nữa thì nó buồn nữa, bây giờ mình đổ nó chứ. Đó là thằng thâm du hí tịnh cõi quốc Phật. Tại sao lòng của chúng con lại ưa thích? Bộ con ngán lắm sao? Con đã từng bị những chúng sanh bệnh chạm, còn không sợ, còn nhảy vô đó con độ nó, con vuốt ve nó rồi. Thì những chúng sanh khác á, xin lỗi rất là dễ. Cho nên từ trong lòng mình á, mà khởi lên một lưỡi đao á, mà dùng cái lưỡi dương trí tuệ mà chặt đứt đủ lưỡi đao đó thì đã gọi là nhẫn. Cho nên chữ nhẫn đó là dưới chữ tâm, tên là chữ đao, và có cái dấu nhấn ngang lưỡi đao. Nói như Kim Dung nói, tức là muốn chặt đứt cái đao của Tạ Tống á, là phải có ỷ thiên kiếm. Mà Tạ Tống là anh này là nhanh lắm, Tạ Tống là nhanh lắm. Đó, nghĩa là với đồ lâm đao, muốn chặt đứt cái lưỡi đồ lâm đao đó là phải có ý thiền kim. Như vậy là muốn chặt đứt lưỡi đao từ trong tâm mình khởi lên nắm nhận là phải có lưỡi kim của trí tuệ chặt đứt lưỡi đao. Đó gọi là nhẫn, và nếu làm không được điều đó thì đáng sử dụng với lương tâm của chính mình. Người đã sử dụng với lương tâm của chính mình là chiến thắng được mình. Cho nên giữa muôn quân, giữa ngàn đạn, giữa muôn tên là chiến thắng mình, đó là chiến công oanh liệt nhất. Thắng giữa muôn quân, giữa ngàn đạn, giữa muôn tên không bằng chiến thắng mình. Chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Giữa hàng triệu người bảo ta quỳ, nếu không quỳ thì là phải bay đầu. Nhưng mà ta chịu bay đầu chứ không chịu quỳ. Người chém ta bay đầu, mà chịu người chém ta bay đầu, chịu người đó đã coi như đã thua ta. Chứ ta không thua đâu. Người ta không khuất phục, chứ còn chịu người ta không khuất phục. Như vậy thì cái gì không khuất phục? Chính là cái sức mạnh, cái ý chí kiên cường của mình, trải 30 tháng cả hành triệu quân. Vì vậy thì cái lưỡi đao mà từ trong tâm mình khởi lên mà mình chặt đứt cái lưỡi đao đó được thì cái đó mới gọi là một điều nhẫn, đó là cái đức nhẫn. Cho nên chữ nhẫn là như vậy đó. Nhẫn tức là tự kiềm chế lấy mình, nhẫn tức là tự điều phục lấy mình, chứ không phải có một đối kháng ngoài đó làm cho chúng ta có cái sức chịu đựng, cái sức đối kháng từ bên ngoài chẳng ăn thua gì. Dòng sông kia có mạnh mấy đi nữa, ý chí con người cũng có thể vượt qua được. Biển kia có sóng ngập trời, nhưng mà ý chí con người dù chết rồi chúng ta cũng có thể lội đi được. Như vậy thì rõ ràng cái tâm đó, cái tâm ý đó là một điều quan trọng nhất, là chúng ta phải từ đó mới có thể mới hiểu, mới hiểu chi được. Và hiểu chi được như vậy thì cái đức từ bi, cái đức nhẫn của mình, cho nên độ cái chúng sinh nào mà khó nhất, độ cái chúng sinh của chính mình là khó nhất, bởi vì nó luôn luôn đánh lừa mình. Còn chúng sinh khác nó là đối pháp, chúng ta có thể nhìn thấy được. Nhưng mà chúng sinh mình nó đánh lừa mình, và chính nó khó điều khó phục nhất. Chúng ta phải dùng vô lý thần thông, chúng ta phải dùng trí tuệ siêu việt mới có thể giải tỏa được cái ý niệm buồn. Nếu chúng ta có thể dùng cái trí tuệ siêu việt mới giải tỏa được cái ý niệm ghét, cái ý niệm ghen, cái ý niệm mà tật đố, cái ý niệm tị hiềm. Nếu không có trí tuệ siêu việt thì những cái đó làm chúng ta đi đến cái chỗ sanh tử luân hồi. Như vậy thì ở đây này, các ngài nói là đối với các pháp vô hí thần thâm tịnh cõi Phật quốc thành tựu chúng sinh của Bồ Tát, lòng của chúng con không ưa thích, chúng con quá mệt mỏi, tu hành như vậy là được rồi, đã thuần thục lắm rồi, bây giờ con không muốn cái gì cả, mắt không muốn nhìn, tai không muốn nghe, ngửi mũi không muốn ngửi, miệng không muốn nếm. Như vậy chưa đủ, người phải phát khởi từ bi, phát khởi từ bi tâm để đem cái ánh sáng của đạo gieo rắc cho vạn loại chúng sanh. Điều đó là cái mục tiêu cao cả, và cái người nếu đạt được cái chỗ đó mới gọi là đắc đạo. Đó.